Thưa quý vị, quan hệ Nga-Phương Tây đột ngột căng thẳng hơn sau cuộc bầu cử tổng thống Belarus. Dân biểu tình lên án gian lận, chính quyền đàn áp, Moscow sẵn sàng can thiệp cứu chế độ Lukashenko. Một nhà đối lập hàng đầu của nước Nga bất ngờ hôn mê, phải cấp cứu vào lúc khủng hoảng Belarus đang cao trào. Ở Mỹ, Đại hội hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đề cử ứng cử viên tranh chức tổng thống. Thái độ với Trung Quốc là điểm tranh chấp số 1. Trên đây là chủ đề thời sự nổi bật tháng 8 2020 này. Ngày thứ Năm 20 tháng 8, đúng vào lúc công luận tập trung vào các cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử tại Belarus, thì một thông tin đến từ Nga gây chấn động. Nhà đối lập nổi tiếng Alexei Navalny bất ngờ nhập viện trong tình trạng hôn mê nghiêm trọng. Nghi vấn đầu độc ngay lập tức được đặt ra. Từ nhiều năm nay, mật vụ Nga bị cáo buộc là thủ phạm của nhiều vụ đầu độc vì lý do chính trị. Ngày 22 tháng 8, phi cơ y tế chuyên dụng Đức được Nga cho phép đưa nhà đối lập sang Berlin cứu chữa. Vì sao nhà đối lập Nga nhanh chóng được đưa sang Đức? Chắc chắn áp lực quốc tế và trong nước đóng vai trò không nhỏ. Nhưng trong việc ông Navalny sớm được rời khỏi Nga, có vai trò môi giới quan trọng của Phần Lan. Từ Berlin, thông tin viên Natalie Vexier cho biết cụ thể.
Thủ tướng Đức Angela Merkel đã không hề gây áp lực đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào bất cứ thời điểm nào, để chính quyền Nga cho phép nhà đối lập Navalny được đưa sang một bệnh viện ở Berlin. Chính là nhờ sự môi giới, Tổng thống Phần Lan Niinistö, người mà Thủ tướng Đức đã viện đến. Tổng thống Phần Lan sau đó đã liên hệ với ông Putin, Điện Kremlin đã bật đèn xanh. Ít nhất, đây cũng là điều mà Tổng thống Phần Lan chia sẻ trên truyền thanh hôm thứ Bảy 22 tháng 8. Về phần mình, Phủ Tổng thống Phần Lan chỉ dừng ở chỗ xác nhận là cuộc trao đổi giữa hai ông Putin và Niinistö đã diễn ra, cụ thể liên quan đến Belarus và sức khỏe của nhà đối lập Nga Navalny. Ngành ngoại giao Đức dường như đã hoàn toàn tránh làm cho Điện Kremlin tức giận trong vấn đề nhà đối lập Nga. Trong những ngày gần đây, Thủ tướng, Phó Thủ tướng và Ngoại trưởng Đức tự giới hạn trong việc nhắc đi nhắc lại rằng Berlin sẵn sàng tiếp nhận ông Navalny nếu như gia đình mong muốn. Chỉ đến ngày thứ Bảy 22 tháng 8, một khi ông Navalny đến Đức, thì Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier mới yêu cầu làm sáng tỏ hoàn toàn nghi vấn đầu độc.
Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
Mảnh đất Phần Lan từng thuộc đế chế Nga, tuy nhiên từ chỗ là nơi đối đầu của các cường quốc, Phần Lan đã trở thành mảnh đất của hòa giải. Thủ đô Helsinki nổi tiếng là địa điểm nơi các nước đối địch tìm kiếm một tiếng nói chung. Các hiệp ước Helsinki những năm 1970 từng đặt nền móng cho Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu với 57 quốc gia thành viên mà Nga và Mỹ cùng tham gia.
Он был натхненный и молоды, их не излечено было. И он на площади вел города с песней, что близко светло.
Mỗi cuộc thay đổi xã hội lớn đều cần đến những động lực lớn lao. Âm nhạc là một trong những nguồn sức mạnh tinh thần ấy. Trong phong trào phản kháng tại Belarus chống chế độ độc tài Lukashenko hiện nay, giới quan sát ghi nhận một bài hát đã trở thành ca khúc không chính thức của phong trào, bùng lên đầu tháng 8 năm nay. Chống lại kết quả của bỏ phiếu bầu cử tổng thống bị tố cáo là gian lận, cho phép đưa nhà độc tài cầm quyền từ 26 năm nay tiếp tục tại vị.
Ca khúc mang tên Những bức tường có nguồn gốc xa xôi ít ai ngờ tới. Giai điệu của ca khúc phản kháng xuất phát từ một bài ca của xứ Catalonia cách này đã hơn nửa thế kỷ. Ca khúc của ca sĩ Louis Lac mang tên Lescata vốn là một ca khúc chống lại chế độ độc tài Franco tại Tây Ban Nha.
Ca sĩ Louis Lac, một biểu tượng của phong trào phản kháng chống chế độ Franco tại xứ Catalan, chắc không thể ngờ được là hơn 50 năm sau, giai điệu bài hát của ông lại vang lên ở tít đầu kia của châu Âu trên các đường phố Belarus. Theo một nhà báo Nga, giai điệu của ca khúc Catalonia đã được lồng nội dung mới, trở thành bài hát biểu tượng của phong trào công đoàn đoàn kết Ba Lan Solidarność, phong trào tranh đấu ôn hòa vì một cuộc chuyển đổi dân chủ tại Ba Lan, xóa bỏ những bức tường chia rẽ, cô lập, chấm dứt chế độ toàn trị cộng sản. Bài hát mang tên gọi mới Những bức tường cũng trở thành một trong những ca khúc tiêu biểu của phong trào đòi dân chủ tại Nga. Bản Lestaka đã trở thành một bài dân ca xứ Catalonia được dịch ra hàng chục thứ tiếng trên thế giới. Lời gốc bài hát thuật lại cuộc đối thoại giữa một người ông và một người cháu cũng là người dẫn chuyện. Để kéo bật được chiếc cột móng bám rất sâu vào đất, tiếng Catalonia là Lestaka, tức tên bài hát. Người ông để lại cho người cháu một lời khuyên, đó là nếu tất cả đồng lòng, chung tay cùng kéo, cột chắc chắn sẽ đổ. Đồng lòng, chung sức, bền bỉ không quản ngại, cột sẽ đổ, tự do sẽ đến.
По всей Беларуси поднялся народ, свободу свою отстоять. Одиною метою знялся наш дух, темру светлом разгонять. Браты, офицеры, мы один народ, мы разом живем на земле.
Tại Hoa Kỳ, càng sát ngày bầu cử tổng thống, hai phe càng gia tăng mức độ khẩu chiến.
Gần một tuần lễ trước khi Đại hội Đảng Dân Chủ chính thức đề cử cựu phó tổng thống Joe Biden làm ứng viên tranh chức tổng thống Mỹ, tổng thống mãn nhiệm Donald Trump trong một cuộc trả lời phỏng vấn đã lớn tiếng báo động nếu Donald Trump mà thất cử, Trung Quốc sẽ chiếm được nước Mỹ, quý vị sẽ phải học nói tiếng Tàu.
Trung Quốc là mảnh đất số một trong cuộc chiến giành cảm tình của cử tri Mỹ. Đua tranh xem ai cứng rắn với Bắc Kinh hơn ai dường như đang trở thành biện pháp chủ yếu để tranh thủ lá phiếu. Nghiên cứu của trung tâm Pew cho thấy 73% cử tri Mỹ ác cảm với Trung Quốc, tăng 26 điểm so với năm 2018. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, thì hậu quả của chiến lược với Trung Quốc là một vấn đề hết sức phức tạp, khó lòng đánh giá đơn giản chỉ qua một số phát biểu. Trong những tuần qua, công luận đặc biệt chú ý đến nhận xét của ông William Evanina, Giám đốc Trung tâm Phản gián và An ninh Quốc gia Mỹ, NCSC. Ông cho biết Trung Quốc muốn Tổng thống Trump, người mà Bắc Kinh cho là khó đoán định, không tái đắc cử. Về vấn đề này, ngược lại, nhà chính trị học Mỹ gốc Hoa ông Bùi Mẫn Hân, một chuyên gia về bộ máy nhà nước Trung Quốc, lưu ý là tại Trung Quốc, các lãnh đạo nào quan tâm đến tầm nhìn dài hạn thì sẽ thích ông Trump tiếp tục làm Tổng thống hơn. Bởi theo họ, điểm yếu căn bản của Tổng thống mãn nhiệm hiện nay là không tạo lập được các liên minh quốc tế, và trong thời kỳ 4 năm ông cầm quyền, nước Mỹ suy yếu do nội bộ chia rẽ. Cũng có quan điểm không đối lập triệt đề Trump với Biden. Báo The Washington Post có bài viết của nhà báo John Pomfrey nhận định, nếu đắc cử, ông Biden có thể kế thừa các điểm hay trong chính sách của người tiền nhiệm và loại bỏ những điều mà ông gọi là các ý tưởng ngớ ngẩn, để lập ra một chiến lược thông minh hơn với Trung Quốc, một chế độ đang ngày càng trở nên độc đoán, thù nghịch và táo tợn hơn. Riêng về câu chuyện nguy cơ toàn dân Mỹ phải nói tiếng Tàu, công luận hẳn vẫn chưa quên, chính Tổng thống Trump trong chuyến công du Trung Quốc hồi 2017 đã khoe với ông Tập Cận Bình một băng video về người cháu gái hát và chào Chủ tịch Trung Quốc bằng tiếng Trung rất thành thạo. Truyền thông quốc tế chú ý đến một thiếu nữ 17 tuổi ở thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc. Theo gương cô gái Thụy Điển Greta Thunberg, Âu Hoàng Dịch dấn thân cho các hoạt động thức tỉnh công luận về nguy cơ trái đất nóng lên nhanh chóng. Đứng biểu tình trước trụ sở chính quyền thành phố, phân phát tờ rơi, trồng cây xanh, v.v. Những hoạt động như vậy làm cô trở nên nổi tiếng. Tuy nhiên, tại Trung Quốc, những nỗ lực đánh động công luận không hề đơn giản. Áp lực với cô gái 17 tuổi là hết sức lớn. Để thực hiện điều mà cô cho là đúng, Âu Hoàng Dịch phải đối mặt với toàn bộ chế độ. Cô cho biết đã bị công an thẩm vấn, nhà trường đuổi học. Tuy nhiên, đối với Âu Hoàng Dịch, áp lực gia đình là điều đáng sợ nhất. Nhà trình đấu môi trường trẻ tuổi kể lại, bị cha mẹ tra vấn, kiểm soát thư từ, cấm rời nhà, cấm trả lời đài báo, và nhất là các cuộc nhiếc móc kéo dài hàng giờ đồng hồ. Gia đình lo lắng con gái không có cơ hội đến trường, sẽ không có tương lai. Trên mạng, cô nhận được hàng triệu lời lên án về cuộc trả lời phỏng vấn hồi năm ngoái với một báo Đức. Đối diện với các áp lực, sự khinh bỉ khắp nơi, Âu Hoàng Dịch không khuất phục. Trả lời phỏng vấn EFP, thiếu nữ Trung Quốc giải thích vì sao cô lại quyết định dấn thân, đơn độc, ngược dòng như vậy.
Tôi rất lo lắng về thái độ của người dân Trung Quốc hiện nay trong giai đoạn quan trọng này của lịch sử. Tôi sẽ phải cảm thấy hổ thẹn khi nhìn lại giai đoạn này. Trong 30 hay 40 năm nữa, nếu như chúng ta không làm gì cả, chúng ta sẽ cảm thấy có tội đối với chính chúng ta, với các thế hệ tương lai. Như vậy, nếu như tại Trung Quốc thực sự không ai đứng lên cả, thì tôi phải hành động thôi.
Nhà tranh đấu môi trường trẻ tuổi cũng nhấn mạnh với hãng thông tấn Pháp AFP là hành động vì khí hậu cần khẩn cấp, bởi đây là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với sự sống còn của nhân loại. Hết sức bất bình, cô nói, chúng ta đang ở trên một con tàu thì đang chìm, mà mọi người thì vẫn ăn uống, vui vẻ, cứ như không có chuyện gì xảy ra.